Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Kinh Duy Ma Cật, phẩm thứ 6, phẩm Bất Tư Nghị. Phẩm Bất Tư Nghị thì rồi mình có đọc khúc này, trang 88. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay mình học tiếp trang 88 phần dưới, tức là lúc này ngài Duy Ma Cật nói với lại ngài Xá Lợi Phất: pháp không có thể thấy, nghe hay biết. Nếu làm theo thấy, nghe hay biết, đó là thấy, nghe hay biết, không phải cầu pháp. Pháp là vô vi, nếu làm hữu vi là cầu hữu vi, không phải cầu pháp. Cái thấy rõ thường thường mình nói tức là pháp là hữu vi gì nhất thiết hữu vi pháp như Mộng Huyễn Bảo Ảnh đúng không? Quý vị đọc cùng kinh Kim Cang cũng biết rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là những pháp đó là pháp hữu vi, thì nó như Mộng Huyễn Bảo Ảnh, như lộ như điện ứng tác, như thị quán rồi. Tức là nếu mình thấy pháp nó là pháp hữu vi thì mình biết là nó sẽ mất, còn nếu pháp vô vi thì nó mới không sanh không diệt. Thành ra đây mới nói pháp là vô vi, nếu làm hữu vi là cầu hữu vi, không phải cầu pháp. Vì thế ngài Xá Lợi Phất, nếu người cầu pháp đối với tất cả các pháp không có cầu đến. Quý vị thấy những câu này nó ngắn, nó chẳng có cái gì hết rồi. Nhưng mà đối với những người mà người ta mình gọi là những triết gia đó, bây giờ đó, họ ngồi họ suy gẫm đó, thì những cái câu này là những câu rất là hay, từ đầu tới cuối. Bởi vì nếu mà không có cái này đó, thì có cái này nó mới sinh ra cái kia, và sinh ra tất cả sơn hà đại địa. Bây giờ đó, là lúc đầu tiên nó thôi, cái Big Bang Theory nó thôi, nó nổ ra một cái mà bây giờ nó sinh ra như vậy. Nếu mà không có ngay từ cái đầu tiên đó, thì nó sẽ không có những cái sau này. Và vì có cái đầu tiên đó mà mình không có ngăn chặn nó trở lại ấy, thì nó sẽ phát sinh, tiếp tục phát sinh hoài. Thành ra nếu người cầu pháp đối với tất cả pháp không có cầu đến, những người cầu pháp đối với tất cả pháp không có cầu đến, vì mình biết tất cả pháp đó là pháp hữu vi hết. Nhưng mà mình cầu đến thì nó cũng là hữu vi, nó có sanh có diệt thôi. Thành ra quý vị thấy ở đây á, cái phẩm này gọi là phẩm bất tư nghi là như vậy, phẩm không thể nghĩ bàn được, mình thấy kỳ cục. Tức là ví dụ như bây giờ mình học đạo Phật đi, thì Đức Phật dạy cái pháp này dạy pháp kia, mình phải học hết cái gì phải không? Pháp môn vô lượng thì mình học mà. Nhưng mà khi mình học xong rồi mình mới thấy là của những cái pháp này tất cả đều nó là những pháp hữu vi hết. Tức là những pháp chế ra để tùy cơ ứng biến, những pháp phương tiện thôi, chứ không phải là cái đó là cái cần thiết chính lắm, vậy không phải cái cần thiết. Nhưng mà nếu mà ví dụ mình hành cái hạnh Bồ Tát thì mình phải biết những cái hạnh đó để mà mình giúp đỡ cho người ta. À, khi ông Duy Ma Cật nói lời ấy rồi, 500 vị thiên tử trong các pháp được pháp thân thanh tịnh. Tức là nhiều người nghe như vậy họ ngộ ra cái gì đó. Bây giờ trưởng giả Duy Ma Cật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: thưa ngài, ngài dạo đi trong vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ quốc độ. Quốc độ này tức là các đối quốc độ Phật đó, tức là Phật độ, Phật quốc đó, tức là tịnh độ của các cõi Phật. Thì trong các cõi Phật trên thế giới, trong vũ trụ này á, trong biết bao nhiêu những cõi Phật như vậy, thì thấy cõi Phật nào có những tòa sư tử tốt đẹp thượng diệu do công đức tạo thành. Tức là cái tòa sư tử mà do công đức tạo thành. Tại sao để hỏi cái này? Quý vị phải thấy, bây giờ mình phải thắc mắc đến cái điểm này phải không? Tại sao cái chuyện này nó có mắc mớ gì đến những cái chuyện người ta làm công đức gì không? Nhà bảo nếu mà có nhiều công đức thì tạo ra được những cái tòa sư tử đẹp. Nếu như vậy thì nó làm sao? Thành ra quý vị phải thấy cái phẩm bất khả tư nghi là như vậy. Khó hiểu lắm rồi, chứ không phải đơn giản đâu. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: cư sĩ về phương Đông cách đây khỏi 36 số cát sông Hằng. Sao 6 số cát sông Hằng? Tức là rất là xa, rất là xa. Vì biết một cái hạt cát ở sông Hằng là biết nhiều. Nguyên một cái sông Hằng như vậy có bao nhiêu hạt cát như vậy. Mỗi hạt cát đó là một cõi Phật. Thì 36 lần như vậy nhé, thì có thế giới tên là Tu Di Tướng, Đức Phật ở thế giới ấy, hiệu là Tu Di Đăng Vương hiện vẫn còn. Cái này thì quý vị chắc cũng có biết rồi, không biết rồi nhưng mà chưa chắc nữa, đã biết chắc chắn nó nằm chỗ nào, biết nó ở phương đông, bởi vì quý vị tụng kinh A Di Đà phải không? Tụng kinh A Di Đà thì đông phương thế giới hữu, quý vị biết cái gì phải không? Hữu gì? Trời ơi, thuộc không? Thuộc phải đọc lại. Thì trong đó có Tu Di Tướng Phật, Tu Di Tướng Phật là cái ông này, à có Phật của Tu Di Tướng Phật này rồi. Thì Đức Phật thế giới đều là Tu Di Đăng Vương hiện vẫn còn, thân Phật cao 84.000 do tuần, tòa sư tử cũng cao như thế, trang nghiêm tốt đẹp nhất. Bởi vì cái tòa sư tử là để suppose, tức là để cho ông Phật đó ông ngồi, thành ra cái tòa sư tử nó phải tương đương nó bằng ông ấy, thì ông mới ngồi được. Chứ nếu mà ví dụ như to cấp 2 thì ông ngồi lò phỏng nó kỳ cục, mà nếu mà nó nhỏ hơn nữa thì ông ngồi không giống cái gì hết. Lúc ấy Trường Giả Duy Ma Cật hiện sức thần thông, tức thời Đức Phật ở cõi nước kia, điều khiển 32.000 tòa sư tử cao rộng nghiêm sạch đến trong nhà ông Duy Ma Cật. Các Bồ Tát, Đại Đệ Tử, Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương tất cả đều thấy việc xưa nay chưa từng thấy. Cái này cũng thật là xưa chưa từng thấy mà không thể nào thấy nổi. Bởi vì quý vị biết cái thất của ông Duy Ma Cật thì có chút xíu gì phải không? Mà cái này đâu phải là ông nào cũng làm, mà Trường Giả Duy Ma Cật hiện sức thần thông. Chứ động này là ông cư sĩ thôi, ông trông chưa phải phải Phật phải gì hết, tại sao ông làm như vậy? Tức thời Đức Phật ở cõi nước kia điều khiển 32.000 tòa sư tử cao rộng nghiêm sạch đến trong nhà ông Duy Ma Cật, mà mỗi tòa sư tử như vậy là cao bao nhiêu do tuần, quý vị thấy không? Thành ra ông Xá Lợi Phất ông còn mới thắc mắc đó, trời ơi tại sao cái sách của ông Duy Ma Cật nhỏ chút xíu, như một hồi sau có chỗ nằm cho tôi ngồi, mà bây giờ tới 32.000 tòa sư tử tới đó mà vẫn chứa nổi. À, thành ra bây giờ quý vị mới ngồi thắc mắc nè, tại sao mà cái thất nó nhỏ chứ bao nhiêu mà là chứa nổi như vậy? Tại sao mà trong mấy ông thiền sư đó ông nói mà nước ở bốn biển mà đổ vào lỗ chân lông? Quý vị có nghe cái câu đó gì phải không? Nước ở đại hải đó, tứ đại hải đó, tức là bốn biển đổ vào lỗ chân lông mình không hết. Bảo tại sao một cái lỗ chân lông như vậy mà có thể mình chứa được nước của bốn biển? Tại sao mà cái này nó như vậy? Thì ngày xưa đó có lần mà tôi đọc cái bài giảng của thầy Thanh Từ á, thì ông giảng người ông nói như là sau cái đầu của ông như cái sọ khỉ, cái sọ dừa mà xong nó chứa biết bao nhiêu thứ gì vậy. Quý vị có bao giờ nghĩ vậy không? Nghĩ chứ không, cái đầu như cái sọ khỉ vậy thôi, móc ra thì mình tưởng là nó bự nhưng mà thật ra nó chỉ có cái phần trên là cái sọ thôi, là cái óc, móc ra thì có bao nhiêu đâu, mà cái phần đó là cái phần mà nó chứa hết tất cả những thiên kinh vạn quyển hết, đọc biết bao nhiêu thứ, nhớ bao nhiêu chuyện, hình ảnh nó nhớ ở trong đó được hết. Tại sao mà nó nhớ được nổi như vậy? Thành ra cái đó là ông lấy một cái analogy thôi, tức là một cái nó tương đương như vậy để cho mình hiểu. Chứ còn ở đây mình thấy 32.000 tòa sư tử mà tới cái thất bụng Duy Ma Cật mà vẫn chứa nổi như vậy ấy, thì tức là cái chuyện rất là khó hiểu. Thì nhắm vào đây cái phần này mới gọi là bất khả tư nghị. Nhưng mà quý vị thấy rõ bất khả tư nghi không phải là bất khả tư nghi. Bất khả tư nghi là mình vẫn hiểu được cái thường. Nếu mà mình hiểu theo tinh thần đại thừa mình hiểu rất là dễ. Nó không gì khó hết. Tại vì mình chấp vào, mình nghĩ ví dụ như là bây giờ một cái thất, một cái phương trượng, một cái sắt của ông sư đó, Đức Phật gọi là phương trượng, tức là một cái bề vuông vức, mỗi phương, mỗi cạnh đó một trượng. Một trượng tức là 2.5 thước gì phải không? Một bề ngang 2.5 thước, bề dọc 2.5 thước, cất cái tròi ra như vậy, cái đó gọi là cái phương trượng, để cho ông phương trượng ông mở thôi. Thì bây giờ quý vị vô trong lên chùa Viên Giác hỏi là xin vào gặp hòa thượng viên phương trượng trong này, ông dắt vô một cái thấy vô cái dinh nữa. Quý vị thấy vô cái dinh chưa? Đâu có phải là cái phương trượng, đâu có phải là gì hai bề 2.5 thước, 2.5 thước đâu. Bây giờ quý vị lại chùa Pháp Bảo cũng vậy nữa, mời là xin gặp hòa thượng bảo lạc phương trượng chùa đây, vào phương trượng thấy của cái phương trượng nó bự ế vào cùng mình chờ, nó không giống, phải không? Quý vị thấy không? Thành ra quý vị thấy ở đây nó gọi là cái bất khả tư nghi là như vậy. Bất khả tư nghi là tại người ta nghĩ không ra không nổi như vậy thôi, chứ còn thật ra là chuyện nó có thật được. Các Bồ Tát, Đại Đệ Tử, Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương tất cả đều thấy việc xưa nay chưa từng thấy. Nhà ông Duy Ma Cật rộng rãi, trùm chứa cả 32.000 tòa sư tử không ngăn ngại, mà ở nơi thành Tỳ Gia Lê cho đến bốn thiên hạ cõi riêng Bồ Đề cũng không bị ép chặt, tất cả đều thấy y nguyên như thế. Tức là quý vị thấy đúng ra thì 32,000 tòa sư tử này mà tới nơi thì nguyên cả cái thành Tỳ Gia Lê chứa còn nổi chứ đừng nói, phải không? Vì mỗi một cái tòa sư tử như vậy tới mấy chục nghìn tòa tuần, quý vị thấy không? Mà bây giờ 32,000 cái tòa sư tử này lại như vậy, mà không phải là vào thành Tỳ Gia Lê mà chỉ vào có thất của ông Duy Ma Cật thôi, là không thiếu chỗ. Nhà ông Duy Ma Cật trùm chứa cả 32,000 tòa sư tử không ngăn ngại, mà ở nơi thành Tỳ Gia Lê cho đến bốn cõi thiên hạ ở cõi riêng Bồ Đề cũng không bị ép chặt, tất cả đều thấy y nguyên như thế, tức là ngoài cũng không bị ép nữa. Tại sao lại thấy được như vậy? Ông Duy Ma Cật mời ngài Văn Thù Sư Lợi và các Bồ Tát thượng nhân ngồi nơi tòa sư tử. Tức là cái tâm mấy tòa sư tử này nó tới tập ra chứ không phải đùa. Mình tưởng đâu là ông nói là ông hóa phép rồi thôi, làm cũng giống như là ảo thuật rồi thôi, không? Mình nhìn mình dòm dòm thôi, giả đâu tới thiệt. Mà giờ không những bệnh còn leo lên nơi ngồi nữa. Cái này thuộc loại ảo thuật cấp cao đó. Mời ngài Văn Thù Sư Lợi và các Bồ Tát thượng nhân ngồi nơi tòa sư tử, xong phải hiện thân mình đứng cao bằng tòa kia kia. Tức là tại vì cái tòa sư tử, mỗi cái tòa sư tử nó to quá, phải không? Quý vị nhớ không? Ở trên này bao nhiêu tòa tuần? Cái chủ ngàn tòa tuần này quý vị, cao 84,000 tòa tuần. Thành ra bây giờ làm sao? Cái ông gì mà cật những các cớ. Tức thời các Bồ Tát có thần thông liền biến hiện thân hình cao 42,000 tòa tuần đến ngồi nơi tòa sư tử. Tức là mỗi mà ông mà muốn leo lên tòa sư tử ngồi á, thì cũng phải biến hiện to ra như vậy thì mới leo lên tòa sư tử ngồi được. Chứ bây giờ mà mỗi ông nhỏ chút xíu thì bây giờ mà leo lên trên kia thì ngồi chờ mấy chục ngàn ông ngồi cũng lọt thỏm cái tòa, phải không? Mà coi nó cũng đẹp. Còn này thôi, mỗi ông lại biến bự ra nữa để leo lên cái tòa ngồi. Còn các Bồ Tát mới phát tâm và hàng đại đệ tử đều không lên được. Bồ Tát mới phát tâm và các hàng đại đệ tử đều không lên được. Quý vị thấy rõ, hàng đại đệ tử như các hàng thanh văn không lên được. Thanh văn bởi vì họ tu có chứng có đắc, quý vị hiểu rõ điểm này không? Còn cái hạng Bồ Tát đó, tức là cái hạng mà họ tu không cần chứng đắc, họ không cần nghĩ tới cái gì, cũng đạt được cái gì hết trơn, không cần đạt được cái gì hết. Vì quý vị mà đạt được cái gì tức là quý vị phải nắm nó được rồi. Ví dụ bây giờ tôi muốn đạt được một cái bằng nào, mà một cái chức vụ nào thì tôi phải nghĩ là tôi đạt được cái ngày đó. Đạt được cái đó thì tôi cứ ngồi mà tôi cãi cho mình tới ra thôi. Còn cái hạng Bồ Tát là nó không có lý do để họ cãi. Tất cả nó đều vô thường, tất cả nó đều già hết. Nếu mà mình thấy tất cả nó đều già hợp thì mình thấy mới ra được. Thế cho quý vị mới nhớ là tôi nhắc lại quý vị hoài, quý vị phải tâm đắc là cái kinh này là nói về pháp môn bất nhị. Quý vị nhớ về pháp môn bất nhị mà quý vị không theo Bồ Tát hành, không có phát Bồ Đề Tâm không thể nào hiểu được hết. Quý vị vẫn còn nhớ tới khổ tập diệt đạo vẫn gì thôi, vẫn nằm ở chỗ đó thôi, nó không tới được. Không phải là khổ tập diệt đạo nó sai, nó đúng vô cùng, nhưng mà nó là cái giai cấp thấp thôi. Khi mình tới đó xong mình phải mở cái lòng mình ra, mình mới thấy tất cả thiên hạ, thì lúc đó mình mới cứu giúp thiên hạ được. Chứ còn nếu không thì mình vẫn chỉ cứu giúp mình vẫn là lưỡi ích kỷ thế thôi. Thành ra đây quý vị mới thấy nói còn các Bồ Tát mới phát tâm và hàng đại đệ tử không lên được. Bồ Tát sơ phát tâm tức là Bồ Tát họ vẫn còn tu có chứng có đắc gì được không? Họ tu có cố họ lên được bao nhiêu á thì họ sẽ bất thối, họ sẽ trở thành Bồ Tát bất thối gì. Quý vị nhớ cái gì phải không? Thì nhưng mà khi mà họ còn cố lên hơn như vậy á thì họ còn cố họ tu, họ còn cố họ làm phúc, họ còn cố họ làm cái này làm cái kia làm cái nọ. Mà họ làm như vậy thì họ vẫn là hạng mới phát tâm thôi. Sơ phát tâm thì họ dễ thối tâm. Còn hàng đại đệ tử thì thôi khỏi nói. Đại đệ tử tức là họ tu mà có chứng có đắc, tốt vô cùng, dễ vô cùng nhưng mà ích kỷ vô cùng. Phải không? Tức là họ tu cho họ là cái đầu tiên. Nếu họ không chứng không đắc được thì họ phải tu trở lại, họ phải nghĩ, họ tu trở lại, họ phải nhập thất, họ phải làm cái gì đó để mà họ tu cho nó thành công. Lúc đó ông Duy Ma Cật mời ngài Xá Lợi Phất lên tòa sư tử ngồi. Vì quý vị nhớ hàng đại đệ tử đều không lên được đâu. Ngài Xá Lợi Phất đáp: thưa cư sĩ, tòa này cao rộng quá, tôi không lên được. Đó, rõ rệt tại sao. Quý vị thấy ở đây ngài mới nói là còn các Bồ Tát mới phát tâm và hàng đại đệ tử đều không lên được. Thành ra lúc này ông Duy Ma Cật cũng mời ngài Xá Lợi Phất lên trên tòa sư tử ngồi đi, thì ông Xá Lợi Phất chịu chết leo lên ngồi không được, bởi vì ông là tu hàng đại đệ tử. hàng đây thì tại sao mà không ngồi được, thì đây thành ra quý vị thấy cái phẩm này gọi là phẩm bất tư nghì. Nhưng mà nếu mà quý vị chịu khó, quý vị đọc cho kỹ á, quý vị có thể hiểu được. Ngài Sấy Lợi Phất đáp: thưa cư sĩ, tòa này cao rộng quá, tôi không lên được. Ông Duy Ma Cật nói: Ngài Sấy Lợi Phất, phải đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai mới có thể ngồi được. Khi ấy các vị Bồ Tát mới phát tâm và hàng đại tử đều đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai rồi ngồi được ngay nơi tòa sư tử. À, tại sao mà khi mà đảnh lễ cái Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai này là ngồi được trên tòa sư tử, quý vị? Bởi vì cái Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai này là một ông Phật đời quá khứ lớn lắm rồi. Tu Di Đăng Vương mà quý vị, tức là cái đèn sáng như là cái ngọn núi Tu Di, vua Tu Di, tức là cái sáng của ngài rất là lớn hơn tất cả những cái ánh sáng hết hơn núi Chúa của Tu Di. Mà quý vị biết cái ánh sáng đó thì bao giờ cũng là tượng trưng cho cái trí tuệ. Thì nếu mà họ mà đảnh lễ trước cái ngài Tu Di Đăng Vương Như Lai này á, mà họ được cái phát cái trí tuệ rộng lớn ra thì họ mới hiểu được, họ mới rõ ra được, và tự dưng là lúc đó là thân hình họ sẽ lớn ra được, cái lòng họ mới mở ra được, cái bụng họ mới mở ra được. Chứ còn nếu không thì họ vẫn chỉ còn ích kỷ như hết như mình thôi, tức là mình chỉ tu cho mình, không tu cho thiên hạ, không tu cho người ta, không cần biết đến người ta là ai hết, thì cái đó là mình thất bại. Thành ra quý vị thấy tại sao đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai là như vậy. Người ta đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Vương là như vậy, chứ không phải mình nói tôi này tôi nam mô đức gì đó dược sư đừng cầu cho con hết bệnh. Quá tàn bạo, quý vị, cầu cho hết bệnh rồi thôi, cho con hết bệnh nữa, chứ không phải là đứa nào không biết kia thêm khi kể nó cho con hết bệnh mới được. Hoặc là cho con vợ con hết bệnh, hoặc là cho con đứa con trai con nó hết bệnh. Thành ra quý vị thấy không được. Mà trong khi đó, khi mà các ngài này nghe lời ông Duy Ma Cật nói đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai, thì lập tức các ngài mới phát tâm ra và hiện được. Thành ra quý vị thấy nếu mà mình học đọc cái phẩm này á, nó gọi là phẩm bất khả tư nghị. Nhưng mà nếu mà mình đọc cho kỹ á, mình vẫn có thể hiểu được như thường. Nhưng mà mình phải hiểu với cái tinh thần đại thừa. Còn nếu mà mình không hiểu cái tinh thần đại thừa thì thôi, tới đây lấy người vẫn chết. Mình nói ủa tại sao mình lấy cái ông Phật này thì như vậy. Thì vậy ha, ok sướng quá. Để mình về mình ông kiếm tôi cái hình ông Tu Di Đăng Vương Như Lai như thế nào đi. Về vẽ cho ông một cái, không biết thì thôi ngồi vẽ dâu vẽ dìa, vẽ đại ông Phật nào cũng được. Thì về cho họ lấy, cho họ lấy như vậy, thì họ nghĩ là họ lấy như vậy thì họ thờ thân mình họ sẽ bừng ra leo trên tòa sư tử ngồi được. Có ngồi được không quý vị? Còn lâu lắm không? Mày lạy đi, chồng phu nó mày lạy đi, lạy đã luôn sao mà ngồi được. Mình trong khi ở đây họ lạy một cái, họ chỉ lạy một cái là họ ngồi được liền, là như vậy. Ngài Sấy Lợi Phất nói, thưa cư sĩ, thật chưa từng có, như cái nhà nhỏ tí này mà dung được các tòa cao rộng như thế, mà nơi thành Tỳ Gia Ly không có ngăn ngại. Tức là cái thành Tỳ Gia Ly này chưa chắc là chứa nổi mấy cái tòa đó. Mà sau cái tòa nhà của ông, cái nhà của ông nó nhỏ chút xíu này mà nó chứa hết được như vậy. Các tụ lạc thành ấp cũng như cung điện của Thiên Long Vương Quỷ Thần trong bốn thiên hạ có riêng Bồ Đề cũng không ép chặt. Tức là mấy cái chỗ bị kia cũng không bị ép nữa. Tức là không bị có bung ra, bởi vì nếu mà nhiều quá vô thì nó phải bung ra đi. Giống như quý vị mà bây giờ quý vị tới nơi nào mà quý vị muốn cất cái supermarket hay là cái gì là quý vị phải phá nhà người ta đi gì phải không? Phải kêu bằng giải tỏa cái gì đó mới được. Ông Duy Ma Cật nói, Ngài Sấy Lợi Phất, chư Phật và chư Bồ Tát có pháp giải thoát tên là bất khả tư nghị, tức là không thể nghĩ bàn. Nếu Bồ Tát trụ nơi pháp giải thoát đó, lấy núi Tu Di rộng lớn nhét vào trong hột cải, vẫn không thêm bớt, hình núi Tu Di vẫn y nguyên, mà trời Tứ Thiên Vương và Đao Lợi Thiên Vương không hay không biết đã vào đấy. Chỉ có những người đáng độ mới được thấy núi Tu Di vào trong hột cải, đó là pháp môn bất khả tư nghị giải thoát. Dễ hiểu quý vị, dễ hiểu chứ phải không? Nếu mà quý vị đã học về đại thừa rồi thì quý vị hiểu cái này dễ, nó không có khó gì nữa. Bởi vì ở đây nói rõ rệt, lấy núi Tu Di rộng lớn nhét vào trong một hột cải vẫn không thêm bớt. Cái hột cải là quý vị biết rồi gì phải không? Hột cải tức là cái hột mà kêu là mustard green. Thì quý vị kêu là mustard green, quý vị lấy cái hột nó ra thì quý vị trồng ra thì nó ra cái cải. Cái hột cải như vậy nó nhỏ xíu à, thường nó nhỏ bằng cái đầu đinh kim. Mà bây giờ quý vị lấy nguyên cái núi Tu Di như vậy vĩ đại, tức là lớn hơn cả núi Everest, lớn hơn gì hết. Mà quý vị nhét vô trong đó, mà không phải quý vị ép nó vô nha, tức là quý vị nhét để nguyên cái núi Fuji như vậy mà để vô trong cái hột cải, mà cái hột cải nó chứa được đầy đủ hết. Mà làm sao nó ở trong nó nói rõ rệt như vậy, mà hình núi Fuji vẫn y nguyên, mà trời Tứ Thiên Vương và Đao Lộc Thiên Vương không hay không biết đã vào đấy. Chỉ có những người đáng độ được mới thấy núi Fuji ở trong hột cải. Tức là lúc đó thì trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi gì đó, tức là ở thuộc cái núi Fuji gì cũng vào trong đó, mà không biết là mình đã vào trong đó, không biết được là mình đã vào trong đó. Tức là nguyên cái núi Fuji nhét ở trong cái hột cải, mà ông trời Tứ Thiên Vương, trời Tứ Đao Lợi nó ở trong đó, cũng lọt trong cái hột cải luôn, mà mấy ông không biết là đã lọt vào trong hột cải. Mà chỉ có những người đáng được độ đó thì mới biết là mình đã vào đấy. À, tức là nếu mà mình hiểu được thì mình mới hiểu được thôi. Còn nếu mà mình chưa hiểu được thì mình vẫn không thấy gì hết, phải không? Quý vị thấy hiểu cái bất khả tư nghị này rồi gì? Tức là những cái người mà ví dụ như quý vị đã ngộ đại thừa rồi thì quý vị hiểu được là cái này là nó như vậy, nó như vậy. Còn nếu mà cái người mà không ngộ đại thừa rồi nói cách mấy thì họ cũng không chịu, không biết nào. Họ cũng đợi xong cái họ chạy lên trên Nam Mô Di Đà Phật, đốt nhang vái, cầu cái này cầu kia xong rồi như vậy. Khỏe hả? Quý vị thấy nó rõ rệt như vậy. Còn trong khi họ, tức là những người mà hồi trước mà quý vị nhớ tôi nói hoài là những người mà họ không thể mà cầu giữa không trung được, không thể mà lệnh Phật giữa không trung được. Quý vị thấy tùy theo cái hình ảnh mình nhìn vô một cái, ví dụ như tại sao mà tôi chằm chằm tôi xúi quý vị coi mấy cái video mà đi Tây Tạng vậy. Hôm nay ông mê Tây Tạng nhỉ, không phải, không phải. Quý vị thấy cái dân Tây Tạng không? Tức là cái đạo Phật nó thấm gần mà trong cơ người người ta, nó thấm vào trong máu, trong tim, trong da, trong thịt như họ rồi. Quý vị thấy họ đi ngoài đường phải không? Họ đi trước điện Potala, họ đâu có tiền đi vào cung điện Potala, bây giờ nó thâu tiền hết rồi. Thì là họ đứng ở ngoài, họ lạy xuống dưới đất á, mà họ bò như vậy họ lạy, tỉnh queo rồi. Họ đâu có thấy Phật nào đâu, mà họ lạy được. Còn trong khi quý vị mình ở đây, mình đi hành hương từ Việt Nam qua từ gì đó, mình nhất định mình phải bỏ tiền vào trong kia, thấy ông Phật đảnh lễ cái, rồi lại còn phải ngồi xuống dưới đó, cần tụng đường bài Ma Ha Bát Nhã nữa, quay phim video về nữa cho nó khoe, à, để cho nó có phước. Thì mình vẫn nghĩ như vậy thôi, mình cũng thể bằng một cái gốc của người ta được như vậy. Vì nó cái kiểu mà Việt Nam mình đó, thì mấy ông sư già đó, ông kêu mình chưa thấm tương trao của quý vị, tức là hạng mình kêu mình chưa thấm tương trao vậy, tức là không biết gì hết, ăn chưa có đủ nữa, tu cũng chưa có đủ, chưa tới gì hết, thì là như vậy. Thành ra ở đây quý vị thấy mà Tứ Thiên Vương và Đao Lợi Thiên Vương không ai không biết đạo ấy, chỉ có những người đáng độ được mới thấy núi Fuji vào trong một cải. Đó là pháp môn bất khả tu nghị giải thoát, lại lấy nước bốn, lại cái ví dụ thứ hai này, lại lấy nước bốn biển lớn cho vào trong lỗ chân lông, không có khuấy động các loài thủy tộc như cá chạch ngoan đà, mà các biển lớn kia cũng vẫn như nguyên. Cá chạch thì quý vị biết con cá với con chạch khác ha, tức là con cá của nó thì con cá quý vị thấy rồi gì phải không biết rồi, nhưng mà ngày xưa đó người ta không có chia theo cái kiểu mình bây giờ, mình bây giờ thì mình chia theo cái dòng theo giống dân tộc. Còn con chạch đó, tức là cái con mà nó giống như con đỉa biển đó, tức là những cái con cá mà nó dài ra, quý vị biết nó gì không, nó kêu bằng cái loại cá gì đó không biết. Tôi nhớ hồi xưa mà tôi còn ăn mặn, ăn ngon dữ mà, nó dài phòng bự lắm. Cá biển nó loại ngắn và dài, thì con dài gì đó thì gọi là con cái chạch thôi, không có nói gì khác hết. Thì ngoan đà mà các biển lớn kia cũng vẫn y nguyên, tức là ngoan đà tức là giống như là rùa với lại gì đó, cua gì đó. Đó, tức là ở trong biển đó, lấy nước bốn biển đổ lỗ chân lông mà tất cả những cái loài thủy tộc, tức là những cái con cá, con cua, con tôm gì ở trong nó vẫn không biết gì hết, nó vẫn không biết là nó chui ở trong cái lỗ chân lông, cũng vẫn như nguyên. Các loài rồng, quỷ thần, Atula vân vân đều không hay không biết mình đi vào đấy, và các loài ấy cũng không có loạt động. Quý vị, tức là quý vị biết rõ ngày xưa đó người ta tin tưởng là như vậy, ở ngoài biển đều có những loài Atula, những loài rồng, những loài quỷ thần. Thế ra quý vị thấy đi đâu họ cũng phải đốt nhang, họ lạy, họ vái, vì ở đâu là cũng có cái bằng là đất có thổ công, sông có hà bá là như vậy, tức là chỗ nào cũng có quỷ thần ở đó ấy. Không phải mình muốn làm gì làm đâu quý vị, chặt cái cây bự á, trước khi chặt cái phải lạy, phải vái phọ thần ở đó. Thôi bây giờ tôi phải chặt cái cây của ông này, ông không có chỗ ở mà ở nữa, ông đi ra chỗ khác không ở, thì ông thông cảm với tôi, tại tôi cực chẳng đã, tôi bây giờ tôi phải làm thế thôi. Thì xong thì mình cũng chặt, nhưng mà trước khi chặt mình phải vái cho người ta, mình phải cúng dường cho người ta để cho người ta biết, chứ nếu không thì nó sẽ ân oán mình tự dưng. Quý vị thấy tại sao mình lớn đi ngang cái cành cây nó rớt xuống trúng đầu xuống bụng đầu chết này. Hoặc là quý vị thấy, tôi thấy qua bên Polomidong, tôi thấy có mỗi một cái mộ của cái ông già đó ngộ, là ông già đó người duy nhất bị cái dường chết rớt trúng đầu chết vèo. Quý vị ơi, Polomidong biết gì không? Chết đầu của Polomidong đó, có một cái ông già đó thôi nhỉ, ông bị chết mà chết sao bị cái dường rớt trúng đầu. Mà quý vị biết là dường Polomidong nó đâu còn bao nhiêu nữa, nó đâu có ở trong sâu ở ngoài xa kia mà nhà ông ở phía trong này đâu có bị rớt, mà làm sao mà ông đi mò ra mình nhầm ngay lúc mà cái dừa nó rớt xuống được như vậy, khó lắm. Đâu có phải mà cái dừa nó muốn rớt lúc nào nó rớt đâu quý vị. Nói vậy thì cũng giống như là quý vị đi vô trong vườn sầu riêng mình bị chết sầu riêng rớt bảy đồng ấy. Quý vị thấy nhưng cái chuyện đó nó rất là khó. Về các loại ấy cũng không có đoạn độc là nữa, ngày Xá Lợi Phất Bồ Tát ở nơi pháp bất khả thi nghị giải thoát, rút lấy cõi tam thiên đại thiên thế giới nhanh như bàn tròn của thợ gốm, rồi để trong lòng bàn tay hữu quăng ra khỏi ngoài thế giới như số cát sông Hằng, mà chúng sanh trong đó không hay không biết mình có đi đâu, lại đem trở về chỗ cũ mà người không biết có qua có lại, và thế giới ấy cũng vẫn y nguyên. Cái câu này thường người thường thì người ta khó hiểu, nhưng mà mình thì mình dễ hiểu lắm. Vì quý vị biết cái bàn thợ gốm gì được, cái bàn quay của thợ gốm, tức là cái bàn tròn của cái người thợ gốm ở dưới, chứ người ta có cái sợi dây với cái bàn đạp, khi người ta đạp như vậy thì cái sợi dây nó quay, nó làm cho cái bàn là cái bàn tròn nó quay tròn này, thì cái đó là người ta gọi là cái bàn tròn của thợ gốm á. Ông thợ gốm thì ông lấy cái cục đất sét, ông nhồi, ông nắn thêm, ông thêm nước làm sao cho nó đủ cái độ mềm, ông để trên cái bàn tròn nó được quay. Khi mà ông đạp chân ở dưới nó quay tròn thì bắt đầu mới thò tay mới bóp tới bóp lùi cái gì, cái này nó dựng lên nó thành ra giống như là cái bình á. Quý vị biết người ta nắn mấy cái bình á thì người ta phải dùng cái bàn tròn như vậy chứ làm sao người ta nắn được. Ngày xưa nó khổ lắm quý vị, tôi thấy người ta nắn được, nắn cái nồi nắn gì á, người ta không cần cái bàn từ gỗ, nhưng mà thấy mắc cười lắm. Rồi người ta quay cũng hay lắm quý vị, cái này người ta quay ở bên Phi Châu á, đi qua cái xứ nào tôi không nhớ nữa, như xứ Đăng hay gì đâu không biết, thấy mấy bà ngồi bà nắn cái nồi bằng đất á, mình cái nồi bằng đất của họ mà không có cái bàn thờ gốm, biết làm sao, họ để cục trên đó, xong họ bắt đầu họ đứng thò tay lên chồng mông này đi chạy, bắt đầu chạy vòng quanh, thấy mắc cười không, mình nhìn thấy mắc cười lắm, đi vòng tròn xung quanh này, đi vòng tròn xung quanh rồi thọc vào là làm tới. Thì các quý vị thấy nó cực hơn nhiều phải không? Thì rốt cuộc họ làm nó cũng ra cái nồi, nhưng mà mình thấy nó khác. Còn cái thợ gốm ấy thì nó nhờ cái bàn quay này mà nó làm nhanh hơn, mà tiện hơn, mà đỡ mệt hơn. Tức là họ chỉ ngồi một chỗ thôi rồi họ đạp cái thì họ thành ra được cái bình cái gì nó, cái nồi cái gì đó họ làm như vậy. Thì các quý vị thấy ở đây họ nói lấy cái ví dụ này, lấy cái rút lấy cõi tam thiên đại thiên thế giới nhanh như bàn tròn của thợ gốm, rồi để trong bàn tay hữu phóng ra, tức là ông Bồ Tát ở nơi pháp bất khả thi nghị rút lấy cõi tam thiên đại thiên thế giới, tức là lấy cái cõi tam thiên đại thiên thế giới này nhé, không phải là chỉ có một cõi, quý vị nhớ trên thế giới vũ trụ này biết bao nhiêu cõi, cũng giống như mình nói núi Tu Di của mình thì núi Tu Di của mình thôi, còn cái phần của những trong thiên hạ khác nó cũng có núi Tu Di vậy, mình cũng biết. Thì là cái ngày Bồ Tát nó lấy cái cõi tam thiên đại thiên thế giới này rút ra rồi quăng ra ngoài nhanh như là cái bàn quay của thợ gốm, bàn quay của thợ gốm quay tốc độ nhanh lắm quý vị, nên họ làm được như vậy, quay ra xong rồi lại quăng vào mà người ta không biết được. Cái này nó khó hiểu với ngày xưa lắm, bởi vì ngày xưa họ không có cái hình ảnh của cái vũ trụ bây giờ, còn bây giờ quý vị là có phúc dữ lắm, quý vị mới hiểu được, bởi vì bây giờ quý vị có những cái hình ảnh của vũ trụ mà theo những cái ống kính bây giờ họ chụp hình rồi. Thì quý vị thấy cái vũ trụ thường thường của nó là hình xoắn ốc có gì phải không? Những cái tinh vân, đó, những cái đám mây sao như vậy thì nó hình xoắn ốc nó ra. Thành ra quý vị nhìn cái hình này, cái quý vị thấy liên tưởng ra liền, nó dễ. Tức là lấy tam thiên đại thiên thế giới giống như một cái hình xoắn ốc như vậy, cầm nắm một vậy rồi cầm quăng ra, quăng ra rồi chạy rồi quăng vào. mà chúng sanh trong đó không hay không biết mình có đi đâu, lại đem trở về chỗ cũ mà người không biết có qua có lại cả thế giới ấy cũng vẫn y nguyên. Vì thấy thành ra bất khả tư nghi là như vậy. Cái này là ông Chư Ma Cật ông nói thêm một cái ví dụ nữa cho ngài Xá Lợi Phất, mà cái ví dụ này là ví dụ cao cấp, thành ra nếu mà cái trình độ mà thấp quá hiểu chưa có nổi. Trình độ phía trên thì dễ hiểu phải không, trình độ bây giờ lấy cái núi Tu Di bỏ trong một cải, hoặc là lấy nước bốn biển đổ vào lỗ chân lông thì dễ. Nhưng mà bây giờ lấy cái bản lấy tam thiên đại thiên thế giới này á, mà rút ra quăng ra khỏi, để trong bàn tay phải quăng ra khỏi ngoài thế giới như sụp cát sụp hằng, mà chúng sanh trong đó không hay không biết thì có đi đâu, lại đem trở về chỗ cũ mà người trong đó cũng không, mà người không biết có qua có lại ở thế giới cũng vẫn y nguyên. Tức là họ không thấy gì hết, không thấy là họ, trong khi đó là họ đã đi qua biết bao nhiêu thế giới rồi. Lại thành ra bất khả tư nghi là vậy. Lại nữa, ngài Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh nào ưa ở lâu trong đời mà có thể độ được, Bồ Tát liền kéo dài 7 ngày ra là một kiếp, để cho chúng sinh kia gọi là một kiếp. Hoặc có chúng sanh nào không ưa ở lâu trong đời mà có thể độ được, Bồ Tát liền thâu ngắn một kiếp lại là 7 ngày để cho chúng sinh kia gọi là 7 ngày. Tức là Bồ Tát có thể là kéo dài cuộc sống hoặc là thâu ngắn cuộc sống lại tùy theo chúng sinh đó muốn độ như thế nào. Cái người mà đang muốn ở lâu trong đời ấy, thì kéo dài ra, kéo dài cho người ta thấy là người ta ở lâu. Quý vị nghe cái này quý vị thấy nó kỳ cục, nó nói làm như là gì, nhưng mà đúng ra cái này dễ hiểu hơn. Quý vị biết có người mà người ta bệnh sắp chết nha, sắp chết rồi. Ở trong chùa này có một cái cô hôm trước đó, cô bị bệnh cái bằng ung thư máu rồi, ung thư máu dễ chết. Quý vị hỏi thật đó, bây giờ mà quý vị nghe bác sĩ nói quý vị bị ung thư máu, nhất là quý bà này, quý vị ung thư máu quý vị làm sao, vì khóc chết cha chết mẹ đi rồi hoài, mà mấy tháng chết à, mà bây giờ là bao nhiêu, gần hai mươi mấy 30 năm vẫn sống nhanh. Mà quý vị biết là cô về cô chỉ là hồi xưa đó là chưa có gì hết, cô chỉ lấy nước ở trên bàn Phật mình xuống dưới đó rồi về uống một cái rồi về nhà niệm Phật Quan Âm, niệm Phật Quan Âm khi cô biết thì tôi nói xin lỗi quý vị, bây giờ quý vị biết là còn nhiều hơn người ta, chứ người ta ngày xưa người ta không có biết gì, thì biết thì ôi Phật Bà Quan Âm, gọi là Phật Bà Quan Âm chứ cũng không biết gọi là Bồ Tát hay là gì. Phật Bà Quan Âm thì về Phật Bà cứu con, Phật Bà cứu con tối nằm ngủ thấy Phật Bà lại dưới nước trên mặt trên đầu đó. Thì thôi hết bệnh tới bây giờ. Thành ra bây giờ quý vị nhìn trong này quý vị mới thấy tại sao lúc này Bồ Tát này, Bồ Tát nếu hoặc có chúng sinh nào ưa ở lâu trong đời mà có thể độ được, Bồ Tát liền kéo dài 7 ngày ra là một kiếp. Tức là thay vì cái người đó chỉ còn sống được 7 ngày nữa thì bây giờ kéo dài cho họ nhận. Thì cái người đó đó người ta phải biết là người ta sống thêm đó là để người ta làm lợi ích cho chúng sinh theo như cái hạnh Bồ Tát của họ, chứ không phải là tại vì muốn may quá được cái bà Bồ Tát này bà cứu, không phải. Quý vị hiểu điểm đó không? Còn ở đây nếu mà có chúng sinh nào á không ưa ở đâu trong đời mà có thể độ được, Bồ Tát là thâu ngắn một kiếp lại làm 7 ngày để cho chúng sinh kia gọi là 7 ngày. Thành ra đừng có đi ra ngoài nói trời ơi sao tội nghiệp quá, từ nhỏ đó mới 21 tuổi, hai ông bà bố cũng là bố mẹ cũng bác sĩ mà đi ra ngoài đụng xe cái quẹo tội nghiệp, chưa chắc là tội nghiệp đâu quý vị. Bởi vì họ có cái hạnh đó mình chưa hiểu được, mình không phải là thần linh, mình không phải là những Bồ Tát khác, mình không hiểu được những chuyện đó. Mình đừng có bồi nói tầm bệnh bạ. Thành ra quý vị thấy ở đây ở trong cái hành phẩm này mới nói là hành là phẩm bất tư nghị, là như vậy, phẩm không thể nghĩ bàn được. Thấy những cái cảnh như vậy mình không thể nghĩ bàn, nhưng mà nếu mình người ta biết, ví dụ như là bây giờ tôi biết cái chuyện đó rồi thì tôi nói cái người này nó bây giờ người ta sống được như vậy, bây giờ người ta vẫn còn sống này, người ta không còn bị gì hết, thì người ta phải biết cái hành đó mà người ta tu. Quý vị bây giờ quý vị đi đọc những cuốn sách ở ngoại quốc này họ có nhiều lắm, những cái sách mà cái bằng Near Death Experience hay gì phải không, hoặc là Life After Life hay gì đó, những cái sách mà mấy cái người mà ta đã chết rồi người ta sống trở lại, thì hầu hết trong đó người ta kể những chuyện lúc mà sắp chết thì người ta thấy gặp cái hội đồng gì đó. Thật ra là những cái đối với họ thì là angel, tức là thiên thần, nhưng mà đối với mình thì đúng ra thì họ là những Bồ Tát hết, tức là những cái vị mà lớn tuổi già, thấy mặt mũi hơi già mà hiền hậu, phúc đức mà áo trắng, rồi họ tới rồi họ nói, bây giờ còn chưa có chết được, bây giờ con phải trở lại trái đất để làm cái gì nó xong rồi thôi. Quý vị chắc có đọc mấy cuốn không? Chưa có đọc thì về mua mấy cuốn đó mình đọc, còn thôi thì vô trong thư viện hiểu gì. Cái cuốn kiểu Life After Life về Dr. Moody mấy cái gì nó nhiều lắm, mà biết thì có những cuốn sách cũng là đàng hoàng, có những cuốn sách cũng là mờ bê bối lắm, vô nói từ bệnh bà. Thì quý vị may phúc thì kiếm mấy cuốn sách của Dr. Moody đó, ông đọc cuốn sách đó hay thì đọc tương đối nó lỡ. Thì trong đó quý vị sẽ thấy như vậy, để Bồ Tát thâu ngắn một kiếp lại làm 7 ngày để cho chúng sinh kia gọi là 7 ngày. Lại nữa, ngày Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát, đem những việc tốt đẹp của tất cả cõi Phật gom về một nước chỉ bày cho chúng sinh. Lại nữa, Bồ Tát đem tất cả chúng sinh và tất cả các cõi Phật để trên bàn tay hữu của mình, rồi bay đến mười phương bày ra cho ai cũng thấy tất cả mà bản xứ không lay động. Cái này thì hay, mà cái này thì thường thấy trong các kinh. Quý vị nhớ ngay để trong kinh Pháp Hoa cũng đã từng nói như vậy, tức là đem tất cả chúng sinh ở cái chỗ khác lại để chỉ bày cho người ta, tức là đem những việc tốt đẹp của cõi Phật đó mình gom về một nước chỉ bày cho chúng sinh. Đó. Tức là ví dụ như ngay trong kinh này cũng vậy, nói là cõi Phật này sao mà dơ giấy bẩn thỉu quá, lúc Phật mình bấm ngón chân xuống một cái mà có dơ giấy không, quý vị thấy rõ phải không? Tức là chỉ làm như vậy thôi để cho người ta hiểu tịnh độ không đáng thua của mình thấy như vậy. Lại nữa, ngày Xá Lợi Phất, những đồ cúng dường chư Phật của chúng sinh trong mười phương, Bồ Tát làm cho tất cả đều thấy nơi một lỗ chân lông. Lại nữa, bao nhiêu nhiệt lực tinh tú trong các cõi nước ở mười phương, Bồ Tát đều làm cho mọi người thấy rõ nơi một lỗ chân lông. Tức là tất cả những tam thiên đại thiên thế giới đều nằm ở những chỗ rất là nhỏ nhặt như vậy thôi, mà thấy rõ được hết. Thì cái này thì đối với ngày xưa của người ta thì cái chuyện này là chuyện bất khả tư nghị thiệt, tức là họ không hiểu nổi mình. Mình ở đây thì mình bây giờ tôi nói thật, xin lỗi quý vị, nếu mà quý vị có học mà càng có văn hóa cao á, càng được học nhiều á, học nhiều ngoại quốc này chứ còn nhồi sọ không thì không nói đâu. Nếu mà quý vị học được đàng hoàng tôi nói xin lỗi quý vị, có phúc vô cùng, quý vị hiểu được rõ. Các thanh niên thiếu nữ bây giờ mà nó học ở đại học Mỹ á, mấy cái này nó hiểu hết trơn, nó hiểu rõ được. Bởi vì mình nghe mình nói thấy nó kỳ cục, nhưng mà sự thật của nó là như vậy, ở trên thế giới nó như vậy thôi. Thành ra bây giờ họ mới dùng những cái phương tiện khác để mà họ kiếm cái tài liệu làm sao mà họ có thể truyền được tất cả những cái dữ kiện này, tức là ví dụ như bây giờ truyền cả một thế giới này qua một thế giới khác bằng trong một nháy mắt, đi trong rất là nhanh chóng như vậy, làm sao họ có thể truyền nổi. Nếu mình nói như vậy chuyện tề thiên, không phải tề thiên họ làm được chứ không phải không làm được, sẽ làm được. Nghĩa quý vị thấy những đồ cúng dường chư Phật của chúng sinh trong mười phương, Bồ Tát làm cho tất cả đều thấy lên một lỗ chân lông, tức là lỗ chân lông có chút xíu vậy thôi, nhưng mà bao nhiêu đồ cúng dường chư Phật trong mười phương đều hiện ở trong đó đấy. Lại nữa, ngày Xá Lợi Phất, bao nhiêu những thứ gió ở các cõi nước trong mười phương, Bồ Tát có thể hút vào trong miệng mà thân không hề tổn hại, những cái cõi ở bên ngoài cũng không siêu ngã gốc chốc gậy. Lại khi kiếp lửa cháy tan cõi nước ở mười phương, Bồ Tát đem tất cả lửa để vào trong bụng, lửa cũng vẫn y nguyên mà không chút gì làm hại. Lại quá số khác sông hằng thế giới Phật về phương dưới, lấy một cõi Phật đem để cách khỏi số khác sông hằng thế giới ở phương trên, như cầm một mũi kim nhọn ghim lấy một lá táo mà không tổn hại. Cái phần này thì quý vị thấy nó rõ rệt rõ lắm, bởi vì mình hiểu. Nếu mình nói Bồ Tát ấy, tức là một hiện thân ra thôi, tức là Bồ Tát cũng có chân, có tay, có ngực, có đầu, có bụng, có gì hết, ý hết như thường, thì nó cũng là mình sơ đẳng quá. Những vậy Bồ Tát là hiện thân mình, tức là cái thân mà hiện ra là thân người, giống như cái thân mà quý vị thấy bản thở, là cái mình gọi là hóa thân thôi. Bồ Tát mà muốn xuống dưới cõi trần này của mình mà để giúp đỡ chúng sinh ấy, thì phải hiện thân giống như là người ta, hoặc là hiện thân con bò, con nai gì đó tùy theo, phải không? Giống như quý vị lập trong mấy chuyện trong kinh tập ấy, Thái Tử Xu Đại Noa vậy, tức là hiện thân làm cọp, hiện thân làm sư tử, hiện thân làm bò, làm nai gì đó, tức là Bồ Tát hiện thân ra như vậy. Nhưng mà thường thường ấy, thì quý vị thấy các Bồ Tát đây, như Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, mình có hình ảnh đây, Bồ Tát trên Thủ Thị Nhãn để mang hình người gì, có người thì chỉ cục chút xíu giống như bà Tiên Thủ Thiên Nhãn, thì quý vị thấy là xong người có phải nhìn tay nhìn mắt này, thế thôi. Nhưng mà nói chung là dùng cái hình người, dùng cái hình người thì lộ người ta mới được, thì người ta mới hiểu được, chứ còn không thôi thì không thể dùng được. Thành ra ở trong này vậy, lấy cái hình người mà bao nhiêu thứ gió trong quả nước mùi hương Bồ Tát có thể hút vào trong miệng mà sao nó không thể tổn hại. Bởi vì nếu bây giờ mình nói cho đúng ra thì cái thân Bồ Tát cũng là do tứ đại hợp thành, tức là cũng là đất nước lửa gió nó hợp thành thôi. Thành ra cái gió nó vào trong đó, nếu mà bây giờ nếu mình hòa mình vào nó thì nó không thể nào tổn hại được mình hết. Nếu mình chống lại nó thì nó sẽ tổn hại mình, đơn giản, phải không? Bởi vì nó cũng chỉ là gió thôi. Mình nói là Bồ thân Bồ Tát, thì mình nghĩ là Bồ thân Bồ Tát chỉ có bao nhiêu thôi, cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu, lớn bao nhiêu thôi, thì có thể chứa được bao nhiêu thôi, mà không thể biết được là Bồ Tát đó có thể lớn vô cùng mà cũng nhỏ được vô cùng, thì có thể dung chứa được tất cả. Quý vị thấy cái hay ở cái chữ dung chứa này. Bởi vì trong phần này thì không những là có nước ở trong mười phương, bao nhiêu thứ gió hút trong bụng, mà bao nhiêu lửa cháy cũng vô trong bụng, rồi bao nhiêu lấy những cát lại quá số cát sông Hằng, lấy một cõi vật đem để cách số cát sông Hằng bên dưới, như cầm một mũi nhọn kim để lấy một lá táo mà không làm tổn hại, tức là lấy một cái kim găm vào lá táo vậy đó thôi. Cái táo tức là cái trái táo thường chứ không phải là táo của mình Apple đâu, táo kiểu như táo đồng nó nhỏ nhỏ thôi chứ không có gì hết. Thành ra tức là cái thân hình của Bồ Tát này á, nó phải dung hòa với lại tất cả những cái đất nước lửa gió, tức là tất cả những sự vật gì trong vũ trụ Bồ Tát phải dung hòa với họ ấy, với chúng hướng sinh ấy, tức là tất cả những cái gì ở trong vũ trụ, không phải chỉ là đất nước lửa gió thì không thôi, mà còn tất cả những thứ khác ấy. Bồ Tát sẽ dung hòa với họ, bởi vì nếu mà Bồ Tát dung hòa được với họ thì Bồ Tát mới có thể độ chúng sinh. Là nữa, ngày Xá Lợi Phất, Bồ Tát chủ cảnh bất khả tư nghị giải thoát, hay dùng thần thông hiện làm thân Phật, hoặc hiện thân với chi Phật, hoặc thân Thanh Văn, thân Đế Thích, thân Phạm Vương, thân Thế Chúa, hoặc thân Chuyển Luân Thánh Vương, các thứ tiếng to tiếng vừa. Quý vị thấy ở đây cũng có cái phần mà kêu là tế nhị, ví dụ như chữ Thế Chúa chẳng hạn. Chữ Thế Chúa thì đúng là nói đúng là cái danh từ của nó là Chúa Trời, nhưng mà nếu mà ví dụ như ông Minh Dịch mà ông đẩy chữ Chúa Trời thì sợ đụng chạm qua bên những cái tôn giáo khác của người ta, nói thành ra đấy mới nói là Thế Chúa thôi, chứ đúng là Thế Chúa này là Ma Vương chứ mày chứ. Quý vị nhớ không? Không nhớ về học đấy, cụ Thần Trời thứ sáu đó. Hoặc thân Chuyển Luân Thánh Vương, các thứ tiếng to tiếng vừa tiếng nhỏ ở các cõi nước mười phương đều biến thành tiếng Phật diễn nói pháp vô thường, khổ không vô ngã, và những pháp của chư Phật ở mười phương nói ra làm cho tất cả đều được nghe. Ngài Xá Lợi Phất, nay tôi chỉ nói qua thần lực giải thoát bất khả tư nghị của Bồ Tát như thế, nếu nói cho đủ đến cùng kiếp cũng không hết được. Dĩ nhiên tất cả mọi sự việc trên thế giới này á, đều có thể dung hòa được hết. Bồ Tát là dung hòa được hết, nếu mà không dung hòa được hết thì không phải là Bồ Tát. Khi đó Ngài Đại Ca Diếp nghe nói pháp môn bất khả tư nghị giải thoát của Bồ Tát, bây giờ thấy Ngài Đại Ca Diếp nhỉ, ngợi khen chưa từng có, mới bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng: ví như có người ở trước người mù phô bày các thứ hình sắc, người mù kia đâu có thể thấy được. Nay tất cả hàng thanh văn nghe pháp môn bất tư nghị giải thoát này cũng đâu có thể hiểu được. Dễ hiểu không? Thế ông Đại Ca Diếp này ông là thầy dạy mà, ông là thầy ông dạy như vậy. Đó, ông Xá Lợi Phất này, nếu bây giờ mà cái người mà người ta chỉ cho ông trước một người mù mà bây giờ lấy màu xanh vàng đỏ tím thì nó khoe trước người ta thì cũng vô ích, là vì người mù kia ta đâu có thể thấy gì được. Thì nay tất cả các hành thanh văn nghe pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này cũng đâu có thể hiểu được, là vì thanh văn thì họ tu chứng đắc thôi. Quý vị nhớ mình hiểu không, hiểu không? Tức là họ tu, Đức Phật nói bây giờ tu phải giữ giới này, họ giữ giới này, tu làm thế này thì họ làm thế này, thế thôi. Quý vị biết tại sao mà họ không lên được? Bởi vì họ không dùng cái trí tuệ. Quý vị, nó khổ như vậy. Cái trí tuệ là cái mà Đức Phật dạy, duy tuệ thị nghiệp, tức là người mà tu theo Phật đó là dùng cái trí tuệ, phải đạt được cái trí tuệ. Họ không đạt trí tuệ, họ không muốn dùng trí tuệ, họ chỉ muốn dùng những cái pháp môn mà Đức Phật dạy, làm thế này thì được thế này, làm kia được cái kia, mừng lắm. Trời ơi, nhất là về sau nghe nói tới mà tâm cái mừng u trời. Trời ơi, mấy ông thầy ông vẽ bùa hay lắm rồi tôi nhỉ. Ông xã tôi bây giờ ông đi theo con kia nó đủ quến luôn. Ông thầy nói thầy cho con cái bùa, con bị con đeo đó, là mấy đứa nào đụng tới cũng được, mà đứa nào mà đụng gần gần không phải vợ mà đụng gần gần ông xã con là nó nổi ghè lên, mặt mũi nó dơ cháy, nó bệnh hoạn đủ trò hết. Rồi con có việc đi con nói như vậy đi, biết. Mẹ ơi, bây giờ bà đi bà gắn, bà nhét bùa trong túi của ông, xong bà đi bà nói ông chồng tao bị thế này bị kia ấy. Thì đứa nào nó dám gần chồng bà nữa, phải không? Quý vị thấy không? Nhưng mà cái chuyện nó như vậy, cái đó là người ngoài người ta làm như vậy thôi. Nay tất cả các hàng thanh văn nghe pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này cũng đâu có thể hiểu được. Người trí nghe pháp môn này ai mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là chỉ người có trí tuệ á. Thầy cho quý vị mới thấy rõ không? Nếu mà tu mà đạo mà không có trí tuệ thì vô ích nha. Không có trí tuệ là không có hiểu gì được hết, chẳng có làm gì được hết. Thầy cho vẫn tiếp tục cũng lạy hết rồi. Tại sao chúng ta mất hẳn giống ấy đối với pháp đại thừa này đã như hột giống thối? Trời, câu nặng nề không quý vị? Quý vị là như hột giống thối, tức là mình tu đàng hoàng quá chứ. Trời, tuần nào cũng tới chùa trơn nè. Tôi còn đem lên, tôi copy cái băng này, cái dĩa này của ông thầy này, của cái trời ơi, của nhỏ kia nó mới có 3 tuổi rưỡi à. Trời ơi, mà nó thuyết pháp hay lắm ông ơi. Lời chuyện này nghe nó coi nhỉ. Mà sao bây giờ ông dám nói tôi là hột giống thối thiệt nhé. Bởi vì quý vị thấy rõ không có trí tuệ. Cái người mà nó không có trí tuệ thì nó khác gì con thú, quý vị. Nó thật sự là như vậy, không phải là người ta nữa. Thì tu hành cái gì? Thì hỏi bây giờ tôi tu xong cái này tôi xuống làm gì? Nói, ông bà xuống làm thú mà không lẽ nói vậy cho người ta buồn. Chứ sự thật là 9/10 mình thấy rồi, có sừng có đuôi hết trơn, mang lông đội gạc hết trơn, không có thể nào làm gì khác được hết. Thầy nhân quý vị mới nghe tôi nói trời hay lắm rồi. Có cái nhà kia con mèo nó lại nó nghe pháp nè, cái tụng kinh là con mèo nó lại nó nghe nè, tôi tụng kinh cái con thằn lằn nó lại nó nghe nè, nhưng con gì đủ thứ. Quý vị thấy không? Thì những cái hạng đó là ở đâu ra? Là cái hạng hạt giống thúi này nè. Quý vị thấy không? Tại sao chúng ta mất hẳn giống ấy đối với pháp đại thừa này là như hạt giống thúi? Cái này câu này không phải là câu để mà lị mình, nhưng mà để cho mình tìm hiểu tại sao như vậy. Mà nếu mà mình thấy như vậy thì làm sao mình sửa nó được? Chứ đâu phải mình nói ông chửi tôi là hạt giống thúi là tôi thúi luôn đâu. Thì bây giờ thì bây giờ ông nói tôi hạt giống thúi, tôi thúi nè. Bây giờ làm sao tôi sửa cho nó hết thúi? Ông có cách nào ông chỉ cho tôi được không? À, tất cả các hàng thanh văn nghe pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này đều phải than khóc. Tiếng vang động cõi tam thiên đại thiên thế giới. Còn tất cả Bồ Tát nên hết sức vui mừng mà vâng lời pháp ấy. Nếu có Bồ Tát nào tin hiểu pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này, thời tất cả chúng ma không thể làm gì được. Khi ngài Đại Ca Diếp nói như thế rồi, có 32.000 vị thiên tử để phát dâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành ra quý vị thấy mới thấy rõ tại sao cái phẩm này gọi là bất khả tư nghị, là không thể nghĩ bàn được. Không thể nghĩ bàn là vì quý vị biết ông Đại Ca Diếp cũng là hàng thanh văn gì được không, là tổ sư thanh văn nữa mà, chứ ông mà xếp xong mấy ông thầy kia hết đó. Rồi ông Xá Lợi Phất thì dĩ nhiên là cũng là thuộc hàng thanh văn, tức là cũng hàng đại từ hết. Mà tại sao ông Đại Ca Diếp lại dạy cho ông Xá Lợi Phất nói như vậy, nói như làm ông làm như vậy thì thành ra hầu hồ tổng thối. Mà phát cái tâm Bồ Tát đi, tức là phát cái tâm Bồ Đề đi, thì sẽ phát được liền. Nếu có Bồ Tát nào tin hiểu pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này thì thời tất cả chúng ma không thể làm gì được. Tất cả các hành thanh văn nghe pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này đều phải than khóc. Tiếng vang động cõi tam thiên là trên thế giới, tức là than khóc là bởi vì sao? Mình thấy rõ rệt là hạng hồ chúng thúi rồi. Tức là tới lúc đó quý vị thấy cái phẩm này là cái phẩm rất là nặng nề. Ngày xưa người ta đọc, nhất là mấy ông sư đó, mấy ông thầy đó là không thích cái này. Trong khi đó mấy ông cư sĩ đó, nhất là cư sĩ mà của bằng nho giáo đó, ngày xưa, nho gia ngày xưa đó họ khoái lắm. Họ cũng như có kịp, có dịp mà đã dò lái mấy ông thầy đó. Nói mấy ông thầy, ông tưởng ông ngon lành, ông nhìn nè, thấy chưa? Thấy ông thầy chùa nè, đó. Thế đâu phải, thầy, nhưng mà cái vậy là sai, là vì họ hiểu sai đó. Chứ kinh này không có mà lì người hàng xuất gia, mà kinh này cũng không có xỉn dương hàng tại gia gì hết. Mình phải nói nếu mà xỉn dương là xỉn dương hàng Bồ Tát, quý vị hiểu rõ, chứ không phải là hiện dương tại gia xuất gia gì hết trơn. Khi ngài Đại Ca Diếp nói như thế rồi, có 32.000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ ông Duy Ma Cật nói với ngài Đại Ca Diếp rằng: ngài Đại Ca Diếp, các vị là ma vương trong vô lượng vô số cõi nước ở mười phương, phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ nơi thoát pháp bất khả tư nghị giải thoát, vì dùng sức phương tiện giáo hóa chúng sinh nên thể hiện là ma vương. Dễ hiểu quý vị, dễ hiểu nhé. Quý vị thích coi tiếng ngoài trong hồ để ngồi sùng có dối gì phải không, phục lòng nữa. Hồi xưa mà hồi tôi trong cái chạy cái tàu đấy, anh em tối nó nằm nó kể chuyện, đâu có sách vở đâu gì đâu, ngồi kể chuyện, thằng nào nhớ được đoạn nào đọc đọc như mấy anh kia nghe khoái mấy thích thở lòi. Thì coi nhập ngã hành, nhập ngã hành là gì? Tà giáo, quý vị, Đông Phương tà giáo đó, thượng ngã hạ hành nhá, không được kêu là nhập ngã hành chưa, là hoa thượng, thượng ngã hạ hành, đàng hoàng hết. Đông Phương tà giáo, quý vị không? Thì có con gái là nhậm doanh doanh như, doanh doanh đó quý vị, doanh doanh cái bằng bà ba đó. Đó, thì doanh doanh làm sao mà đi thương lành bổ sung, rồi thì ở trong cái chuyện này thì nó thật là nó cũng ở đây để nói về cái hàng ở cái bằng ma giáo đó. Có vị là ma vương mà trụ ở mười phương thế giới, phần nhiều á là trụ pháp bất khả tư nghị trụ pháp, dùng sức phương tiện giáo hóa chúng sinh nên thực hiện là ma vương. Thì quý vị thấy dưới đó lúc mà ngũ nhạc giáo phái đó mà đánh nhau đó, thì ma giáo đó là chỉ có một phái duy nhất này phải không, là của nhâm ngã hành gì. Trời ơi, về thì tôi nói chuyện quý vị phải nói tới lệnh hồ sung một cái là mắt sáng rỡ là liền thì ok nói tiếp, còn không thì thôi. Mấy ông già như tôi ngày xưa đâu có cái gì vui quý vị, vô trong chạy cải tạo đâu có gì vui, chỉ có mấy thằng thôi cũng là mấy lính nhau thôi, ngồi lọc lại chuyện kể chuyện nhau thôi, kể chuyện nhau thì lệnh hồ sung tức là nhầm ngã hành đó. Ở trong cái ngũ nhạc giáo phái đó là chỉ có một thằng duy nhất ma giáo đó là nhầm ngã hành, mà nhầm ngã hành đó thì đúng là chính bị nhốt dưới cái hầm dưới trong hang đá đó. Rồi thằng lệnh hồ sung định ngu quá đi cứu nó, đi cứu nó ra, vì nhớ không? Ra cái thì nhầm ngã hành tính chặt đầu lệnh hồ sung liền à, nhưng mà sau sao không biết lệnh để tha cho nó, tha cho nó thì cũng may phước, là tại vì doanh doanh chương thôi mai mốt thì cũng khó lòng. Ma giáo đó thì những cái người nó như vậy, nhưng mà quý vị thấy rõ rệt về sau không? Những cái hàng mà ngũ nhạc kiếm phái ấy, nói là chính phái nhưng mà thật sự ra hành động còn hơn là ma giáo nữa, quý vị thấy rõ những điểm đó phải không? Giống như là nhà Bất Quần, nhà Bất Quần là thầy của Lệnh Hồ Sung à, Lệnh Hồ Sung mà tới lúc mà ông ấy đi ông lén, ông đi ông học tịch tà kiếm phổ những cái, ông đi ông đoạn sinh dục rồi ông làm những cái trò gì đó, chắc quý vị biết chuyện đó gì phải không? Thì giờ ông làm thì xong ông lại bị phế cái võ công đi à, nhiều cái nó khổ lắm. Thành ra quý vị thấy, thành ra người ta về sau người ta mới gọi nhạc Bất Quần tức là cái bằng cái gì đó, ngụy quân tử nhé, ngụy quân tử tức là không phải là hàng quân tử đàng hoàng, mặt ở ngoài thì ngon lành lắm, có vợ có con nữa đàng hoàng, có dơ rể nữa, mà rốt cuộc là cái tư cách nó không ra cái gì hết, thua lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung thì chắc là nó cũng nhờ đi uống tờ bệnh bạ, người ta bơm vô sáu cái ông có nội vậy đó, sáu cái ông gì tầm bảy bà, quý vị nhớ trong đó rõ đó, thì ông lục tiên cũng chung vào trong cái máu rồi nó chạy vào quậy tùm lum á thôi. Nhưng mà cái chính ở trong đó người ta nói tức là các vị ma vương, người ta thể hiện ra là ma vương để giáo hóa chúng sinh nên thể hiện là ma vương, cái này là một vấn đề thôi. Tức là nếu mà quý vị theo hiền giáo đó thì quý vị nhớ vậy thôi, quý vị đọc cùng lệnh của sùng quý vị thấy này ở nó cũng giống được. Nhưng mà những cái người theo mật tông đó, cái này tôi nói rồi, bây giờ tôi lặp lại cho quý vị thôi, thì quý vị thấy rõ những cái người theo mật tông đó, tất cả các Bồ Tát, tất cả các chư Phật đó, đều thể hiện ra tất cả các hình thức khác, quý vị hiểu không? Mahakala tức là đại thời, cái danh từ này người ta ngày xưa người ta sai quý vị đó, nó khổ là vậy. Cái mật tông mà khi mà sang bên Trung Quốc với lại Nhật đó, thì họ gọi cái đó là Đông Mật. Đông Mật đó thì họ dịch những cái hình ảnh cái gì đó, bởi vì ngày xưa ông Huyền Trang đó, ông đi bên kia ông đem về, đem từ Nalanda đem về rất là nhiều hình ảnh, mà những cái hình ảnh mật tông rất là nhiều. Nhưng mà ông đâu có thể giờ mà ông ngồi ông chỉ cho người ta được từng thứ một. Mà sự thật là tôi nghĩ là chắc ông cũng không biết hoàn toàn hết đâu, vì ông phải học mấy cái đó rồi ông mới có thể chỉ cho người ta được. Tức là phải có những thầy mật tông dạy cho ông, thì ông có những thầy mật tông bên kia biết, bây giờ người ta tìm lại hết được những cái thầy mật tông đó. Thì mai mốt nếu mà bao giờ có thì giờ đó, tôi sẽ ngồi tôi tôi ghi chép là những cái chuyện đó cho quý vị nghe hay lắm. Thì ông Huyền Trang cũng đem những cái hình ảnh đó về, và lúc mà người ta lục lọi trong hình ảnh của ông, người ta thấy trời ơi sao mấy cái hình quái đản ghê quá, thấy cái hình ông này cũng 5 cái đầu lâu, 7 cái sọ người trên trên này, là hai tay thì không phải hai tay mà là 6 cái tay, một cái tay thì nắm cái đầu thân người, một cái tay thì nắm xác con dê, chân thì đạp trên một xác người, chân thì đạp trên cái xác thú nữa, kinh khủng như vậy. Mà cái này là gì? Bồ Tát. Và trời ơi, Bồ Tát mình ghê quá gì trời. Thôi, thờ cái kiểu Bồ Tát này mai mốt có chuyện gì chết nữa. Mà Bồ Tát thì là ai vậy? Bồ Tát Quán Thế Âm đúng không? Tin không? Bây giờ quý vị lên nói, quý vị cùng Bồ Tát, lấy Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị lên lấy cái bà Bồ Tát này gì không? Không, mai mốt bây giờ tôi vẽ cái hình Ma Cà La lên tôi để cho nó. Quý vị còn lấy nữa không? Còn lâu quá. Còn lâu quá, phải không? Mình nên chửi lên chứ, cha nó phải chớn mà để mình. Thôi hình Bồ Tát của ta không chịu để mà để hình cái chớn. Mà cái đó là chính là Bồ Tát Quán Thế Âm hiện, hóa hiện ra thôi. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện ra, lúc hiện ra thân lành, lúc hiện ra thân phẫn nộ. Trong đó mình gọi là thân phẫn nộ. Bởi vì không phải Bồ Tát Quán Thế Âm hoàn toàn là cho quý vị những cái gì quý vị xin đâu. Bởi vì thường thường quý vị sẽ hiểu lầm là bởi vì quý vị khi mà đọc trong kinh Phổ Môn đó, tức là cái phẩm Phổ Môn của kinh Pháp Hoa, thì quý vị cứ nói là Bồ Tát Quán Thế Âm mà cầu gì là được nấy, xin cái gì ngài cũng cho tốt luôn hết trơn, ngài không bao giờ phạt quý vị, thì làm gì có chuyện đó, phải không? Bởi vì sự thật ra là những cái thân phẫn nộ của Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra là cũng là hình Bồ Tát Quán Thế Âm thôi. Thành ra đấy, thân Ma Vương, dùng thân Ma Vương để mà độ chúng sinh, dùng sức phương tiện giáo hóa chúng sinh nên thị hiện là Ma Vương là như vậy. Thành ra nếu mà đối với mật tông thì họ hiểu rõ rồi, đối với những người hiền giáo ấy, thì quý vị cũng có thể hiểu được. Thành ra quý vị hiểu được cái gì không? Tức là Bồ Tát ấy, dùng thân Ma Vương để hiện ra, chứ Ma Vương không phải là ma quỷ. Ma Vương này thì quý vị nhớ đúng, tức là vị trời của cõi trời thứ 6, tức là ngày Đại Tự Tại Thiên đi. Ngày Đại Tự Tại Thiên đó tức là ngày Ma Vương. Ma Vương là Đại Tự Tại Thiên thôi, nhưng có gì ấy. Thì cái này nó đơn giản thôi. Ví dụ bây giờ trong thế gian này của mình này, bây giờ tôi mà làm tổng thống này, mà bây giờ không có một cái quyền lực nào khác có thể ngăn chặn được tôi, thì tôi thành ma đồng lại ma vương gì đó. Ai dám làm gì cần ngăn cản được tôi? Mà ai không ngăn cản gì được tôi thì tôi trở thành ma vương gì? Thì tôi toàn quyền hết trơn, tôi toàn quyền quyết định hết này. Tôi làm cái gì tôi cũng sợ hết, thì tôi thành ma vương, phải không? Thành ra quý vị thấy mình mấy ông sư tu là phải có cái giới chặn đầu tiên. Mấy ông sư tu ai bắt quý các ông phải tu đâu, cái giới chặn lại. Nếu mà không tuân thủ giới tức là không thể tu được. Mà cái giới là cái gì đâu, đâu phải là bắt mấy ông ra chặt đầu hay là làm gì, không cấm gì hết. Chỉ việc có 2 tuần lần nhớ tụng với nhau, nhớ rồi sát động cho một từ cái đầu tiên, rồi thêm những cái giới phụ khác, nhớ cố mà giữ theo. Mà họ càng giữ càng nhiều thì họ tu hành càng tinh tấn. Thì giờ quý vị thấy được này. Thôi còn một phút nữa mà thôi, bây giờ thôi để mình ngưng luôn bây giờ. Nhưng đây trang 95 mình tới mình học tiếp. Cái khi mình ngưng mình chắc phải là hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh trọn thành Phật đạo.